Oh, đi không đổi đồng là thuốc lớn cao thượng tại lý tâm niệm bát tự nhế công tay xưa đêm trần trong địa pháp là thuốc lớn cao thượng biết xuống chứng kiên nhượng khi chúng và lý an đúng thời nghe chân pháp là thuốc lớn cao thượng nhận được căn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm lượng pháp là thuốc lớn cao thượng sống và mạnh thấy được thì thanh thế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
không cầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như thế không chỗ nào thôi thân
thắng
nơi cửa an hoặc bằng là phúc cao
nam mô bổn sư ya nam mô tham ya nam mô sang ya đây là chương trình Phật pháp Bố Tha Tham Má trong ban học mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng New York 8:30 đến 11 giờ sáng California 5:30 đến 8 giờ sáng Paris 1:30 đến 4 giờ chiều tiếp theo 12:30 tối đến 3 giờ sáng con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân tờ tất cả phật tử hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013 phật lịch 2557 giáo trình phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Tiên đề tài hôm nay pháp như cơn gió giữa trưa hè sẽ do thượng tọa tự siêu giảng giải mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo chúng con xin kính thỉnh để đức minh hạnh một tinh lễ tam bảo nam mô bổn sư ya
nhất tâm đảnh lễ đức như lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời nguyện cầu với đức phật bảo nguyện cầu với đức pháp bảo nguyện cầu với đức tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính thân sư Minh Hạnh, kính mạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Banha bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Tiên đề tài hôm nay là pháp như cơn gió giữa trưa hè chúng con kính thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay nam mô Bổn sư ya con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ.
Thank you. cũng tuân thuận việc sanh lên lần nữa. thưa ngài, cơn gió đã nghỉ hẳn, không có tư tưởng hoặc tác ý cho việc sang lên lần nữa. Vì lý do gì? Bản chất của gió ấy là không có suy tư. Tâu đại vương, phải chăng có việc nhận biết về cơn gió khi cơn gió ấy đã ngừng nghỉ? Thưa ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió. Những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, những người ấy bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm dập tắt sự nóng lực, làm dịu đi sự đốt nóng. Tôi để vương, chính vì điều ấy, lời nói của các giáo chủ tài giáo, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báo là sai trái. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã thổi qua, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và từ ái ở 10.000 thế giới. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và từ ái rồi đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ thì không còn ưng thuận việc sanh lên lần nữa. Tương tự y như thế, sự ưng thuận của đấng lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại vương, giống như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, tương tự như thế, chư thiên và nhân loại bị hành hạ bởi sức nóng, bởi sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại than, sơn, si. Giống như cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió, tương tự như thế, xá lợi và báu vật trí tuệ của Đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự thành tựu. Giống như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm tắt ngấm sự nóng lực, làm dịu đi sự đốt nóng. Tương tự như thế, chư thiên và nhân loại sau khi cúng dường xá lợi và báu vật trí tuệ của Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã đi tịch Niết Bàn không còn yên thuận, sau khi làm phát sanh phát thiện, với phát thiện ấy đã làm tắt nắm, làm dịu đi sự nóng nực và sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu đại vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã đi tịch Niết Bàn không còn yên thuận, hành động hướng thượng được làm đến ngài là không vô ích, có quả báo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
nhưng chúng tôi vẫn tin rằng Ngài không có nhận biết cái sự cúng dường của Thiên Chủ. Như vậy thì những người cao nhận khi mà cúng dường đến Phật hương hoa vân vân, như vậy thì được quả báo như thế nào? Có được quả báo không? Thì một cái loạt bài, một loạt thí dụ của Ngài Đức Nam Cát Thiên An là để trình bày cho Đức Vua nghe. Qua đó mỗi một phần, mỗi một thí dụ là một đề tài pháp, và chúng ta trong những lời qua là đạo. Hôm nay trong tiếng lời của Ngài Na Đê Na, Ngài đã thí dụ về gió, chúng ta đã nghe các bài. Nếu chúng ta không có các ý để liên kết từ đoạn này đến đoạn khác, sẽ không hiểu được cái ý nghĩa của lời giải thích này. Do vậy, trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tất cả Phật tử chúng ta có thể nắm bắt được ý nghĩa của bài học. Ở đây cũng gì với câu hỏi của Vua Viên Đá hỏi ngài này là cái gì đó thì chúng ta đã biết nội dung của câu hỏi đó. Và bây giờ ngày nghe cái tin nhắn ngày có đưa một ví dụ khi có một cơn gió thổi lên làm tiêu tan cái chữ nó mất, rồi cơn gió là nặng lắm. Nếu như một người mà họ bị nấm mốc trở lại do nắng mùa hè thì bây giờ người đó có thể sử dụng đến cái quạt. Cái quạt được làm bằng lá, thuốc nốt hoặc là bằng giấy hay là bằng vải. Họ dùng cái quạt đó rồi họ ráng sức để họ quạt tạo thành gió, và họ được mát mẻ, được xua tan cái chút nóng. Đó là cái thí dụ mà chúng ta cần phải hiểu nội dung như thế để chúng ta có thể biết được cái ý nghĩa này. Tôn giả Nagasena mà đã giải thích cho được vua như thế nào. Ở đây quý vị, lấy cái ví dụ về tôn giáo, là để nói đến cái sự xuất hiện của Đức Phật. Ngài thuyết pháp cho chúng sanh nghe hiểu và quan điểm thực hành mà xua tan cái sức nóng của lửa tham của sân ngã si. Thì sau khi Đức Phật được minh thực, cho dù rằng không còn những cái tôn hiện hữu ở trong cuộc đời này nữa, nhưng mà những lời dạy của Đức Phật vẫn còn đó, hình ảnh của Đức Phật vẫn còn đó. Nếu như một người nào mà họ khởi tâm niệm tin nơi Đức Phật, chúng ta học hỏi giáo pháp và thân hành theo lời dạy đó, cái sự thực hành nó cũng giống như là gió đã thổi qua rồi, đã nằm gió, nhưng lúc chúng tôi đã ghi thật gì đó. Nhưng mà một người sau khi học hiểu được giáo pháp và có niềm tin lên Đức Phật, họ có sự cố gắng nỗ lực để thực hành theo lời dạy của Đức Phật, cũng giống như là người mặc dù gió đã lặng, nhưng mà người này có thể dùng cái quạt để tạo gió và xua tan cái sức nóng, sự nóng lực xua tan sự nóng lực. Cũng vậy, dù Đức Phật tôi là nguyên thủy vàng, nhưng mà hãy ai đặt niềm tin và cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì người đó cũng thành tựu cái sự an vui hạnh phúc và xua tan cái sức nóng của tham sân si. Như vậy thì vẫn có lợi ích. Chứ tại sao gọi là Đức Phật Tôn đã ghi được Niết Bàn thì như sự lừa cúng dường như này không có lợi ích. Để phản bác cái điều đó, Ngài Nagasena Ngài đã thí dụ như vậy. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta nên biết, nếu như mà chúng ta cứ cho rằng là Đức Phật ban phước mình làm cái gì cho Ngài, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Nếu chúng ta quan niệm như vậy thì mới có cái vấn đề là khi mà Ngài duy nhất Ngài không có mặt, thì như vậy cái sự cúng dường của chúng ta đối với Đức Phật mới là đúng. Ở đây không là như vậy. Dẫu Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cũng chưa bao giờ nói rằng Ngài sẽ ghi nhận và ban phúc của chúng ta. Những chúng sanh có niềm tin nơi Đức Phật, họ có sự quan hệ vì Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ tận đức quy luật và trí lực. Với cái niềm tin đó, họ đã lắng nghe và họ hiểu được lời dạy của Đức Phật về con đường thiện pháp, con đường chính đạo, con đường thiện pháp như thế của trời của người trong cùng hành chung, và con đường chính đạo như thế nước bạn. Người đó nghe hiểu như vậy, người đó sẽ thực hành theo. Thì chỉ có là thực hành theo thì chúng ta mới có được sự lợi. Cũng như khi mà giờ này Đức Thế Tôn đã viên tịch, nếu mà chúng ta đến lại này, lại cái pho tượng hoặc là một bức ảnh của Đức Phật, rồi chúng ta cầu nguyện ra kinh, xin Ngài hãy ban bố cho con cái điều hạnh phúc, thì cái điều đó mới là một cái điều không có tác dụng. Còn nếu như giờ này người chúng ta đi đến đảnh lễ Đức Phật với cái tâm tư an tịnh, suy tưởng về Đức Thế Tôn là Phật tương đúng đến chất quý tri minh hạnh túc thiện thể thế nhân giải vô thượng trị thì vô thượng phương chi nhân sư Phật Thế Tôn, Ngài là bậc có đầy đủ tịnh đức tu đức và trí đức, Ngài thuyết pháp, Ngài giác ngộ, thuyết pháp là giác ngộ, Ngài là bậc an tịnh sanh tu vô sắc qua tham mang giác sợ ngài cho tham ăn đầy chi tiết, tham ăn thay cho tham ăn đầy chi tiết, ngài là bậc an tịnh, ngài chứng pháp là bậc an tịnh, nam tu tu pháp qua nam ăn thay cho tham ăn đầy chi tiết, ngài là bậc tịnh hóa, ngài chứng pháp là bậc hóa. Bởi vì tu pháp qua, tu tu pháp qua, tập ngài cho tham ăn đầy chi tiết. Điều chỉ trí này là bằng vượt qua, trí pháp được vượt qua từ luân hồi. Và thứ nhất của cô Phật Cô Ba và Thánh Ba Ngài để tham mang điều chỉ trí. Ngài là một viên tập trí pháp để được viên tập. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy rồi và chúng ta đảnh lễ Đức Phật, cúng dường bông hoa đến Đức Phật, và chúng ta có cái sự quyết tâm để thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được cái sự lực, đạt được cái sự hạnh phúc, một cái sự hạnh phúc này do sự nỗ lực của chúng ta, do sự nỗ lực của chúng ta. Cũng như cơn gió thổi qua, và gió đã lầm, bây giờ tiết trời không được, chúng ta sẽ ngồi đó là chúng ta cầu khẩn sang xin gió hãy thổi thêm lần nữa, thay vì cầu nguyện sang xin mong mỗi gió thổi thêm lần nữa, thì chúng ta hãy dùng sức lực của mình và dùng cái quạt để chúng ta hòa tạo thành gió thì chúng ta sẽ mát. Cũng vậy, thay vì chúng ta đảnh lễ cúng dường Đức Phật để chúng ta cầu nguyện Đức Phật ban của chúng ta. Mà Đức Thế Tôn đã quyết định nước đàn rồi, Ngài không bay về được đó. Thay vì là như vậy, chúng ta với cái niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta có cái trí tuệ hiểu được lời dạy của Đức Phật, và chúng ta phải nỗ lực để chúng ta tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt được cái sự phúc lạc, cái sự an vui. Thì đó có phải chăng là cái việc của chúng dường đảnh lễ Đức Thế Tôn trong cái ngày đã quy định, mặc dù vậy chúng ta vẫn có nhiều lợi lạc, có phải chăng là như vậy? Thật đúng là như vậy. Vì Đức Thế Tôn này đã để lại cho chúng ta giáo pháp, ở đây trong bài kinh Vô Hoa đó về một khác có đoạn nói rằng Parinit Vô Tiêu Rô Cân Nga Phạm Hữu Cần Vô Kỳ Hạc Bức Lệ Cân Thương Na Vô Thế Rục Kha Chê Thu Ba Chê Chí Nga Thà Thư Vô Chê Thu Ra Ti Chí Sẽ Hát Chê Thà Mạc Hành Hà. Chú Đi Chê Ta Hát Chê Thà Mạc Hành Hà Nghê Chê Thu Ta Hoàn Chí Ba Nhi Năm. Là sao khi Đức Thế Tôn thiên lực, Ngài đã để lại cho chúng sanh năm cái di tích. Mình nhìn cái di tích đó mà chúng ta nhớ được cái gì không? Tất nhiên là hình tượng, Vô Thế Rục Kha là cái bồ đề, Thu Ba là tháp thờ, Chí Na Tha Bút tức là xá lợi của Đức Phật, và thứ năm là 84,000 pháp môn. Thì trên năm cái di tích mà Đức Thế Tôn để lại cho chúng sanh sau khi ngày di tích, trong năm di tích đó thì ở đây nói đến hình tượng hay cội bồ đề hoặc là tha lợi hoặc là tháp thờ tha lợi, bốn cái di tích đó chúng ta đứng cảnh để một cái điện tinh chích vô cái điện tinh này là một thiện pháp. Một cái thiện pháp đó nó sẽ đem lại cái sự an lạc chúng ta. Ở đây Đức Phật này dạy rằng là mỗi loài hai chân một chánh giác là tối thượng, cho nên những ai có niềm tin đối với Phật chánh đẳng chánh giác thì đó là niềm tin tối thượng. Mà khi đã có niềm tin tối thượng thì sẽ có quả vị Phật tối thượng. Trong ăn của ta đã được dạy rằng tâm niềm tin được Phật đã thiết gì đi. Thì ở đây quý vị đối với bốn cái di tích mà Ngài đã để lại, nếu mà chúng ta bằng cái niềm tin với trí tuệ của chúng ta đảnh lễ xá lợi hay đảnh lễ của bồ đề, và chúng ta đảnh lễ khắc thờ xá lợi của Đức Phật, hay là chúng ta lễ bái cúng dường thành tựu của Đức Phật, thì chúng ta tự nhớ đến một bậc A la hán chánh đẳng thế giác ở đời, thì chúng ta thành tựu được thiện pháp. để đem đến sự an lạc và sự hạnh phúc cho chúng ta. Ở đây quý vị, Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời không phải để ngài vui thích đón nhận những cái sự lễ bái cúng dường của chúng ta, hay là để ban phúc cho những ai đi đến quy vũ lên nhà không có gì. Mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời là để ngài chỉ dạy cái con đường như cái gì giải thoát. Nhưng mà người đã niềm tin với Đức Phật, có cái sự thiết tha tin tưởng Đức Phật, và có sự quan hệ với Đức Phật, chính cái sự quan hệ đó, niềm tin đó đã tạo thành một thiện pháp. Và nếu đã là một thiện pháp thì sẽ đưa đến sự an lạc, đưa đến sự hạnh phúc. Như vậy thì cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc đó, nó không phải là do Đức Phật ban cho, nhưng vì chúng ta có sự quan hệ với Đức Phật là một vật thật sự là giác ngộ, cho nên chúng ta gì cũng như khi mà chúng ta đi giữa trời nắng, chúng ta tới ngồi một gốc cây, không phải là cây gió hoặc là chúng ta mát hay là tầm cái chiều để che cho chúng ta được, nhưng mà cái tàn cây đó, cái tàn cây cổ thụ đó nó trải rộng một cái diện tích che nắng mặt trời bằng những tàn lá, thì những ai đi đến ngồi ở dưới một cây đó thì người này cũng được mát mẻ. Cái tàn cây cổ thụ thấy như Đức Phật, ngài không có ban phúc cho chúng ta, nhưng mà những ai có niềm tin nơi ngài, với cái niềm tin đó, người này vẫn tạo được cái sự thiện pháp đem đến sự an lạc hạnh phúc cho họ. Họ nói riêng về những di tích thứ năm, cái tu ra thì ít giải đáp được thăm lắm thành tha chúng riêng chúng ta. 84.000 pháp môn được Đức Thế Tôn khá thiết hoàn hảo động đầu, động giữa, động cuối, có khả năng cúng dường. Thì khi mà người thân hành theo đời dạy đó, thân hành theo giáo pháp đó, thì sẽ đem lại cái sự an lạc hạnh phúc. Cũng giống như tâm ở trong cái bầu không khí này, hãy có không khí thì chúng ta có thể tạo gió, chúng ta có thể dựng cái quạt mặt đá thốt lốt hay là bằng những cái quạt giấy hay là cái quạt vải để chúng ta ra sức của chúng ta quạt cho thân mình mát. Cũng như thế giáo pháp của Đức Phật cũng giống như là cái bầu không khí này, dù Đức Thế Tôn đã quy định nhưng mà giáo pháp vẫn còn, thì chúng ta cứ dựa theo đó chúng ta thực hành. Và khi chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là tự chúng ta có người em luôn. Thế cho nên Đức Phật ngài có dạy trong pháp cú kinh câu akha tao tha ta tâm nghi nhất sinh ra hai đất ta tập như lai là người chỉ dạy về con đường, các thiên thần phải tận nỗ lực. Đức Phật này chỉ bày cho chúng ta con đường chúng ta phải tận dụng. Thì ở đây chúng ta mặc dù Đức Thế Tôn đã quy định là để lại gió. Cái gió phát trên chi vị đúng với tâm lý. Và khi mà thực hành theo thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu ba cái điều hạnh phúc. Điều quan trọng là gì? Là thành tựu cái điều hạnh phúc của chư thiên mà nước khác trong tiếng là thành tựu hạnh phúc của người. Và một cách là gì? Là thành tựu cái điều hạnh phúc giải thoát. Khi mà Đức Thích Tôn là thuyết pháp, chúng ta phải đặt niềm tin ở cái giáo pháp, bởi vì Phật Ngài thuyết ở trong bài kinh Pháp Cú Giác của Ma Lạc. Ngài thuyết về, Ngài nói về vị lý tưởng với biết rằng là khi Ngài thuyết pháp, những gì mà chỉ có những gì đúng cái chân lý đưa đến sự giải thoát, đưa đến mục đích giải thoát, hay là đưa đến lợi sự giải thoát bằng chân ta ác thất chân ta là liên hệ mục đích, hay là liên hệ lợi thì ngài thiết. Còn những gì dù cho đúng cái chân lý đúng sự thật ở đời nhưng mà nó không có liên hệ đến mục đích giải thoát thì ngài sẽ không thiết, ngài không thiết không nói một lời, bởi vì nói ra cũng dù cho đúng nhưng mà không có thực hành đưa đến giải thoát được. Ví dụ như cái gì mà gieo cái hạt đậu đất mà nó mọc lên cây đậu và đưa ra hạt đậu, đưa ra trái là hạt đậu, hay là trồng cái xoài nó sẽ mọc lên cái xoài, ra cái xoài, cái đó là tâm lý.
Quý vị nào ân mưu chịu đủ thực vật thực sự và có vị nào ân mưu trực nhập vật chúng tôi nhắc quý Phật tử là khi nào mà là thực vật rất biết thì chúng ta thử thực vật trở lại trước khi chúng ta bao sự vật ra ngoài. Hay là view thực tập thì chúng ta có đôi khi thử mình chờ một chút thì thực tập sẽ trở lại. Chúng ta nên thêm ít thời gian. Và thứ nhất thì trong khi chờ đợi thực tập thực sự trở lại thì chúng tôi sẽ được chấp lời của thực tập. Nếu quý vị Phật tử mà đọc bộ quyển Vinaya Vấn Đạo thì quý vị sẽ thấy rằng Ngài dùng rất là nhiều thí dụ. Đây là một trong những đặc điểm truyền thống của Phật giáo. Và đặc biệt là anh phải nói tới kinh tạng Pali. Tại vì lý do là trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì một cái bài kinh được giảng được thuyết càng hiểu rõ càng tốt, càng bớt đi cái sự mơ hồ càng tốt. Cái khuyên hướng đó chúng ta thấy rõ ràng lắm. Thực ra các bậc cổ đức ngày xưa thì dùng rất là nhiều thí dụ, nhiều cái phương thức để làm rõ vấn đề. Chúng tôi nhắc quý vị là khi nào thực tập tự siêu vào thì quý vị còn quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi dẫn thực tập tự siêu trở lại. nguyên cả tác phẩm Nirvana thì nếu mà quý Phật tử nào mà đọc vào những quy kinh do những tác giả viết, những tác giả lớn như là ngài Gopalarangula, ngài Radha hay ngài Vyarasi vân vân, thì chúng ta thấy rằng ngay cả trong các cụ pháp cũng rất là nhiều. Quý vị Phật tử có nghĩ trời chút xíu, có vị Phật tử nào mà đã bao có vị nào giúp cho đã, những vị nào đã bao giờ tôi xin có nghĩ mời thì vào trở vô dụng và thì tôi đang cần trở vô luôn nha. Quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Trước khi chúng ta thực sự trở mặt thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây chúng tôi phải nói rằng trên phương diện nghĩa lý của kinh điển Phật giáo đó, thì chúng ta có rất là nhiều thí dụ, chúng ta có rất là nhiều đoạn kinh từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến về sau này thứ gì. Vâng, một trong những cái đặc điểm mà của nền văn học Ấn, chúng ta gọi là diệu ngôn. Diệu ngôn ngày hôm nay chúng ta cũng có cái chữ, một cái chữ gọi là ngụ ngôn. Dạ, ngụ ngôn hay là diệu ngôn, nói cái tầm cũng được, nhưng mà ngụ ngôn có rất nhiều như ngụ ngôn đó. Nếu quý vị đọc vào chuyện cổ tích của Ấn Độ hay là kinh Bổn Sanh Saraka thì điều này là điều hết sức là nổi bật. Những ngụ ngôn đó rất là kho tàng lớn về mặt tư tưởng, nhưng mà lại rất là gần gũi với đại chúng. Chúng tôi tin một điều là nếu chúng ta có được cái thì giờ và có điều kiện thì chúng ta nên đọc một vài quyển sách. Thí dụ như chúng ta có quyển Buddhist Parables, Buddhist Parables tức là ngụ ngôn Phật giáo, hay là ở trong Access to Insight có nguyên cả một cái index về cái simile, tức là về cái, những cái thí dụ, những ví dụ ngôn. Nguyên cả một index về thí dụ như thí dụ về dụng sông, thí dụ về con rắn, thí dụ về sợi dây, thí dụ về chiếc bè. Và quý vị thấy rất là thú vị, chúng ta có nhiều cái thí dụ như vậy. Và chúng tôi nhớ hồi nhỏ thì chúng tôi học ở Trung Kinh á, chúng tôi học với ngài Tịnh Sự, ngài là một vị dạy giả đi làm với sư trưởng vị, thì xài rất là nhiều cái thí dụ, và nhờ những cái thí dụ này đó mà chúng ta hiểu được nhiều thứ, nhiều cái khái niệm. Thứ gì chúng tôi chưa biết là thì đội tuyển siêu khi nào sẽ trở lại. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu. Có lẽ là chúng tôi cũng nên bước qua phần thảo luận thưa quý vị, tại vì nếu thượng tọa tuệ siêu có trở lại thì chúng ta cũng sẽ được thượng tọa tuệ siêu bước qua phần thảo luận. Bây giờ đầu tiên thì xin được kính thượng tọa tuệ quyền, không biết thượng tọa tuệ quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Xin được kính thượng tọa tuệ quyền quan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có lẽ thì tôi tự nguyện không nghe được, xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Không biết đại đức Pháp Tính Thank you. dường như là thưa vị có vấn đề gì của chúng ta ở đây thì quý vị hoàn thiện ý trời chúng tôi một chút xíu. Chúng tôi được biết là sự đoạn tuổi siêu sẽ trở lại, nên quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Thưa vì thỉnh thoảng chúng ta có gặp mỗi trục trặc kỹ thuật, nhưng mà thật ra ngày hôm nay tôi rất là ít. Chúng tôi nhớ là những năm đầu của phao thoát nó trở thành một điều mà ai cũng biết, đó là mỗi một năm đó, hình như nó có cái tháng nào ở trong năm người ta tải internet thì nằm rất là nhiều, và trong tháng đó đó thì cái tăng bị trục trặc liên tục. Và tôi nghĩ là lúc đó có nhiều vị như là cô Anicha chẳng hạn, là phải liên lạc với chị tăng bằng điện thoại, tức là mình mua thẻ ở bên ngoài đây để gọi cho đỡ tốn tiền, gọi Việt Nam rồi như thì gọi từ siêu và chị tăng nữa. Là phải trả lời qua điện thoại, thì cái người Việt Nam trả lời điện thoại nó cũng tốn tiền, mà cái người Mỹ gọi về cũng tốn tiền, nhưng rồi truyền thanh ở trong thao tác lúc đó chúng ta gọi là tiếp vận, tiếp vận tức là người này nói với người kia, mà cái gì nó một năm nó kéo dài cả tháng như vậy, chúng ta kéo dài cả tháng như vậy thì quý vị, và chúng ta nhớ gì năm đó thì không phải một năm, đến nỗi mà những năm đó thì quý vị tới tháng đó thì ai cũng chấp nhận là sự việc nó phải như vậy. Nhưng mà thời xưa đó thì có một điều rất là thú vị, đó là cái giới Phật tử mà vào trong phố đó rất là xuyên. Ngày hôm nay thực ra không phải là chúng tôi nói cái gì không xuyên đâu, nhưng mà giới Phật tử ngày nay thực sự cái gì cũng vào trong phố cũng đông đảo cũng đều đặn. Nhưng mà thời xưa đó quý vị Phật tử vô trong phố đó hăng hái lắm, nhất là những gì mới tạo, và hầu như là ai cũng thích vào phó thuật nếu mà được nghe pháp. Và khi nghe pháp mình thì vui, là tại vì phải nghe chư tăng ở khắp nơi vì này vì kia nói chuyện. Nhưng mà phải nói rằng thời đó vào được phó thuật rất là tốt vả. Thì tôi thấy xưa lúc đó thì tôi có một cái cách là thấy mỗi lần mà chúng ta trục trặc vào không được thì tôi lại đổi cái nick, rồi thay áo đổi cái nick khác thì trở vào trong phó thuật. Đó là một cái kỷ niệm mà chúng tôi rất là khó quên khi vào thực hiện chương trình. Và cũng nhắc lại một điều rằng thật ra chúng ta đã hoạt động trong rung Phật pháp này, và trước khi chúng ta gọi là rung nhiều pháp, sau này gọi là rung Phật pháp của Đà Lạt, đã 11 năm đó. Là tuy rằng thời gian không có dài, nhưng mà quý vị hiểu rằng sự hợp tác làm việc nỗ lực chung của chư tăng và Phật tử trong 11 năm đó là cũng phải nói là rất là dài. Đã thấy thì Phật tử siêu vào trong trung. Bây giờ xin thỉnh sư tòa quan niệm không biết tiếp tục điều mà sư tòa giảng khi nãy, cho đến khi nào sư tòa kết thúc thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin thỉnh sư tòa đi siêu. khi vô thì tôi sẽ trung nghe thì tôi đi nữa. Và bây giờ thì xin thì tôi có thể có biết lại cái tên thì tôi có thể sử dụng thì không biết trở lại. Thưa thầy sư, không biết thầy tôi có nghe được không? Lần này không phải là cứ tự miêu thầy tôi thầy sư, mà lần này là thầy tôi thực sự là im lặng. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi thầy tôi thầy sư tìm cách vượt qua cái trở ngại kỹ thuật. Trong thời gian tạm thời này, xin sự việc thỉnh đại lý Pháp Tính. Khi đã thấy đại lý Pháp Tính ở trong rung, không biết đại lý Pháp Tính có nghe được không? Nếu là được rồi, xin thỉnh đại lý Pháp Tính trả lời của đầu tiên. Chúng ta sống ở trong cuộc sống mà nó có nhiều điều nhiệt đạo, nhiệt đạo tức là nhiều điều nóng nảy, và chúng ta muốn có một cái gì đó mà nó làm cho đời sống nó được mát mẻ, được an lạc thêm. Thì đối với Phật Pháp ấy, thì những cái gì mà nó làm cho chúng ta nhất thời được mát mẻ, nhất thời được an lạc, nhất thời được cảm thấy thoải mái hơn, cái đó có cần thiết hay không? Có nhiều người nói rằng mình tu càng nóng nảy, càng thứ rất nhiều thì càng mau rắc. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng mình cần chút không khí để thở, mình cần chút thư giãn để lấy về tinh thần. Thì để đến đích có nghĩa rằng là chúng ta nên cần có những giây phút thư giãn, an lạc để chúng ta lấy về cái nghị lực của mình để đi tới không? Xin thỉnh ý kiến của đại lý Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thành Giá, con xin thành kính đảnh lại đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tự Huy, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là ở trong cái cuộc sống này thì có rất là nhiều cái sự nhiệt não, nhưng mà ở đây thì tại vì có người thì người ta nhận biết được, nhưng mà có người thì người ta không nhận biết được. Như quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống thường của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là có những người người ta nhận thức được cái cuộc đời này, nó phải nói là nó có nhiều cái sự đốt nóng, có nhiều cái sự nóng bức. Còn cũng có nhiều người người ta rất là khổ, nhưng mà người ta thấy rằng cái chuyện đó nó bình thường, có nghĩa là cái cuộc đời này nó là như vậy. Thì cái sự nhiệt não ở trong cái cuộc đời đó, mỗi người phải gánh chịu đó. Thì nếu mà những người đó có cái duyên là hoặc là có cái tâm mà muốn cầu tiến vân vân, thì những người này nếu mà người ta tìm được đến một cái ngôi chùa nó đúng, là phải nói là chùa thì cũng rất là nhiều, tu sĩ thì cũng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta tìm đến cái ngôi chùa hoặc là gặp đúng một cái vị sư nào đó mà có một cái, phải nói là có một cái kinh nghiệm, vừa đúng đắn mà vừa có cái kinh nghiệm, thì nó sẽ như là một cái cơn gió, nó làm cho cái người đó bớt đi cái sự nóng nảy, cũng như là bớt đi cái sự nhiệt nào. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đi đến chùa thì có những ngôi chùa, hoặc là có nhiều lúc có những người ta đi đến ngôi chùa tuy rằng người ta chưa gặp được là một vị sư nào, hoặc là người ta chưa biết cái sự sinh hoạt ở trong chùa như thế nào, nhưng mà người ta đi đến đó người ta cảm nhận, cũng như là một cái không gian hoặc là một cái không khí nó làm cho cái tâm của người ta rất là dễ chịu. Thì thật sự ra nó cũng bị, ví dụ như chúng tôi cũng gặp những trường hợp này nó rất là nhiều. Có những người á, người ta đi đến chùa, người ta gặp những cái không khí hoặc là cái những cái không gian như vậy, thì tự nhiên tâm người ta nó yên dịu trở xuống. Tâm của người ta nó sẽ, lúc đó mới bị biết tâm của người ta yên dịu trở xuống. Thì có những người, người ta dựa vào cái đó, người ta nói rằng cái ngôi chùa này nó linh, là cái ngôi chùa này nó linh. Thành ra mình đi đến nó dạng như là mình thấy có những vị long thần hộ pháp, hộ trì, hộ độ, đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng cái điều này nhiều khi là người ta phóng to, hoặc là nhiều cái chuyện mà nó gọi là hư quỷ. Quý vị biết chúng tôi cũng đã từng gặp những cái chuyện này rồi, nhưng mà chúng tôi không có chấp nhận. Chúng tôi không có chấp nhận cái điều đó. Tại sao quý vị? Tại vì bây giờ đó, người ta nói là linh, nhưng mà mấy mốt quá là người ta thất vọng một cái điều gì đó thì người ta nói là không có linh. Thì thành ra chúng ta phải giải thích là nó thích hợp theo kinh điển, hoặc là nó thích hợp theo cái sự kinh nghiệm của người kiến người ta nhìn nhận. Tại vì sao vậy quý vị? Ví dụ người ta làm ở trong một cái văn phòng, hoặc là người ta buôn bán ở một cái chợ, thì quý vị thấy rằng ở trong đó tâm ai cũng vậy. Cái tâm ai cũng hướng về người ta mua lợi, hoặc là người ta hướng về cái điều gì đó để người ta làm, người ta có tài sản. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình ngồi ở ngoài chợ đó, thì bất cứ tâm của người nào cũng tham sân si. Tâm của người nào tham sân si đó. Rồi ngoài cái chuyện đó người ta còn mưu tính cái này, mưu tính cái kia. Thì thành ra một người mà người ta ngồi ngoài chợ đó, thì lúc nào cái tư tưởng hoặc là mình cảm thấy từ trường nó cũng rất là như là nhộn nhịp, nó rất là trao động. Thì khi mà mình đi đến chùa đó thì mình thấy là ở trong chùa đó thì cái giờ ăn thì ta lên là ăn, rồi cái giờ tu thì ta lên là tu, còn cái giờ nghỉ thì người ta xuống người ta nghỉ. Thành ra quý vị thấy rằng những cái sự mà mưu cầu, hoặc là những cái sự mà suy tư suy nghĩ để mà tìm danh lợi chân danh hoặc là đọc nợ vân vân, nó không có nhiều ở trong một cái ngôi chùa. Thành ra chính vì vậy mà quý vị thấy rằng khi chúng ta đi đến một cái ngôi chùa nào đó, chúng ta đứng chúng ta cảm nhận được, chúng ta cảm nhận được cái chùa này là cái chùa là hành thiền, hay là cái chùa này là cái chùa học mà để mà học tập, hoặc là chúng ta cảm nhận rằng cái chùa này đang bán ngang hay là buôn bán cái gì ở trong đó. Nếu mà chúng ta chịu mà chúng ta đứng lại, hoặc là chúng ta ngồi xuống, chúng ta lắng tâm, chúng ta theo dõi, thì chúng ta sẽ nhận định được cái ngôi chùa ở đây như thế nào. Thành ra quý vị thấy rằng không phải là cái ngôi chùa đó linh hay là không linh, nhưng mà cái ngôi chùa đó là do, ví dụ như là tại sao mà nó yên lặng như vậy, tại vì giờ này, tại vì những người trong chùa này đến cái lúc đúng giờ thì người ta lên người ta tu, hoặc là đúng giờ người ta lên người ta ăn, rồi hết giờ người ta nghỉ ngơi vân vân. Người ta sống không có một cái như là một cái tư tưởng mà để mà tính cái cách này tính cái cách kia để mà mình có danh hoặc là mình có lợi, hoặc là không phải là tính lo suy tính những cái mua bán của mình, đúng không? Chính vì vậy, chính vì không có những cái tà tư duy đó, hoặc là sân hận tư duy, hoặc là não hại tư duy đó, thành ra cái ngôi chùa rất là yên. Vậy thì quý vị thấy rằng những cái giây phút mà chúng ta bị nhiệt não ở trong cái cuộc đời này đó, khi mà chúng ta đi đến chùa đó, nó sẽ giải tỏ được cái này, quý vị. Nó sẽ giải tỏ được rất là nhiều. Ví dụ như mình vừa vào trong cái ngôi chùa đó là mình đã cảm nhận được rồi. Hoặc là nhiều khi chúng ta nhìn thấy người khác họ dữ dằn như thế nào thì không biết, nhưng mà khi mà mình thấy những cái vóc dáng người của họ mà đảnh lễ trước kim thân của Đức Phật, hoặc là họ đảnh lễ chư tăng, mình nhìn những hình ảnh đó thì mình tự nhiên là mình sẽ thấy cái tâm của mình nó mát rượi lại, nó dịu mát lại. Cũng như quý vị biết rằng mới ngày hôm qua có hai cái vợ chồng đó rất là trẻ, quý vị, vừa chạy xe vào cái ngôi chùa, chống xe xuống thấy chúng tôi đang ngồi, thì người vợ đó đi đến bỏ đôi dép ra bên ngoài rồi quỳ xuống ảnh lễ. Rồi người chồng khi mà chống cái xe rồi đó cũng đi đến làm như vậy.
có nghĩa là đảnh lễ, quỳ bỏ dép ra, quỳ xuống đảnh lễ đàng hoàng. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên, chúng tôi mới đón hai vợ chồng này, một là ở bên nước ngoài về, tại vì nước ngoài về thì lâu ngày người ta gặp chúng ta, người ta rất mừng, có thể người ta sẽ đến người ta đảnh lễ. Hai là hai vợ chồng này, người Khmer, người Khmer thì quý vị thấy rằng, phong tục của người Khmer thì thường thường vào chùa là gặp những vị lục và những vị lục những vị sư ở trong chùa là người ta bỏ dép ra tháo nón xuống là người ta đảnh lễ liền. Thì trường hợp thứ nhất, một là cái người bên nước ngoài về đi xa lâu ngày đi xa về, người ta gặp cái điều này người ta sẽ cũng như gặp các vị sư người ta rất là mừng nên ta đến làm đảnh lễ. Còn hai những người này là những người Khmer. Rồi ba là những người này là những cái vị mà Phật tử của các vị trưởng lão thời xưa, những vị Phật tử của trưởng lão thời xưa, ví dụ như là từ thời của các vị trụ trì hoặc là như sư trưởng v.v. thì chúng tôi đón một trong ba người đó. Thì hai vợ chồng này mới nói với chúng tôi là sao sư biết con là người Khmer, thì chúng tôi mới nói cho họ nghe là trong trường hợp ba cái trường hợp này chỉ có những người này mới đảnh lễ thôi. Còn thường thường đó thì dân mà địa phương hoặc là dân mà ví dụ như là ở Sài Gòn hoặc là ở những cái tỉnh lân cận, thường thường thì người ta đi đến, người ta chỉ gặp đầu, người ta chào là thân thiện nhất, là tốt nhất rồi, chứ không có những cái trường hợp này. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng, nói đến những cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng, rõ ràng khi mà chúng ta đi đến cái ngôi chùa đó, thật sự ra đó, chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sẽ giảm nhiệt rất là nhiều quý vị. Qua cái hình dáng của chư tăng, hoặc là chúng ta nhìn cái khung cảnh chùa, hoặc là nhìn cái tượng Phật chùa, rồi chúng ta nhìn cái, chúng ta hưởng thụ được những cái, chúng ta cảm nhận được những cái không khí nó yên lành ở trong chùa, vân vân. Chính cái điều này nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta bớt đi cái sự nhiệt nào. Đó là một cái người mà bình thường thôi. Đó là một cái người cũng như là một cái người cư sĩ bình thường thôi. Còn nếu mà những người nào mà biết tu tập, nữa thì nó sẽ giảm bớt cái nhiệt não rất là nhiều quý vị. Có nhiều khi chúng tôi nhìn chiều, chúng tôi nhìn các vị sư ở trong chùa hành thiền, rồi các vị tu nữ hành thiền, rồi những người Phật tử hành thiền, thì chúng tôi cảm nhận rằng là cái cuộc đời của những người này phải nói rằng là nó rất là hữu ích. Và thứ hai nữa đó là những người này phải nói rằng là rất tốt quốc. Có nghĩa là sao thì có nghĩa là dù có bị nhiệt não ngoài đời nhiều hay ít, nhưng mà đã tìm được đến một ngôi chùa và có một cái chỗ để hành thiền, mình thấy hình như là mình cảm thấy những cái tư thế ngồi hoặc là những cái nét mặt của những người này, mình cảm thấy là họ rất là an vui, như là họ có một cái quốc gì đó nó đặc biệt, một cái quốc gì họ đặc biệt. Thành ra họ chỉ có lo tu tập thôi. Như là họ, quý vị thấy rằng ở đây ý là chúng tôi muốn nói nè, có nhiều lúc quý vị thấy không, có những người, sử dụng những người trong rung này đi, rất là muốn hành thiền nhưng mà tại sao hành không được. Một người thì do có con có cháu, một người thì do kinh tế, điều kiện kinh tế phải đi làm vân vân, rồi một người thì ở xa quá không, gần cái nơi mình ở thì không có chùa, không có trường thiền vân vân. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói cái điều này là sao vậy? Là có rất là nhiều người, người ta muốn hành thiền nhưng mà không có cơ hội, không có cơ hội vì cái điều kiện trú xứ hoặc là công việc vân vân, thành ra làm cho người ta rất là khó có cái cơ hội tu tập. Thành ra chúng tôi nhìn những người mà người ta hiện giờ người ta được có thời gian rảnh rỗi người ta hành thiền hoặc là có cái duyên người ta tu tập về thiền, thành ra chúng tôi nghĩ rằng những người này đang có hưởng được phước báo và đang có tạo những phước báo rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo cái ý của chúng tôi đó, rằng là khi mà chúng ta bị nhiệt não trong cuộc đời nó nhiều thì chúng ta đi đến chùa, thì nếu mà chúng ta biết tu tập hoặc là chúng ta nói chung là chúng ta tìm được một cái trú xứ thích hợp thì nó sẽ giải nhiệt rất là nhiều ở trong cuộc sống của mình. Qua một ngôi chùa chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều. Chúng ta bố thí, chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi ở đó tịnh tâm hoặc là chúng ta quét rác vân vân. Những cách này nó đều làm cho chúng ta bị giảm đi cái sức nóng của sự nhiệt não trong cuộc sống rất là nhiều. Đây là những ý con xin được trình bày thảo luận qua câu hỏi thượng tọa Đặng Đa Niêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà.
sao tưởng cái chuyện tính. Chứ bạch thịt thầy xin không biết là thượng tọa, không biết là thượng tọa có nghe được không? Đang muốn thử coi xem thượng tọa trở vô, nhưng mà thượng tọa nghe được, bạch thịt thầy có biết được không? Thế thượng tọa thầy xin nghe được thì thượng tọa có nghĩ cho biết. Thế vâng. Bạch thịt thầy xin xin được hỏi thượng tọa thầy xin một câu là có nhiều khi người ta nói rằng mình nhìn thế giới giống như một hiện tượng, chúng sanh như là một hiện tượng, rồi khi nhìn tất cả đều hiện tượng, ví dụ con người chỉ là năm uốn và con người chỉ là sự kết hợp của danh sắc, thì nhìn như vậy người ta nói nhìn bằng đại trí. Nhưng mà nếu mà mình muốn vận dụng cái tâm đại nghi thì mình không thể nhìn chúng sanh như là hiện tượng, mà chúng sanh là chúng sanh. Đây là người khổ, đây là người vui, đây là người đây là loài người, đây là trời, đây là bản sinh, đây là ngạ quỷ, vân vân. Thì theo sự gọi từ xưa, cái khuynh hướng mà về đại bi là nhìn chúng sanh như là những chúng sanh, về đại trí nhìn chúng sanh như là những hiện tượng của pháp hành, thì hai cái khuynh hướng đó nó có đi song hành với nhau được, hay là hai khuynh hướng đó nó phải bằng cái cách tách rời ra để chúng ta có thể phát triển hai cái tâm thái khác nhau, cái tỉnh thì rồi thật sự.
Đại nhiên và đại trí nó song hành cũng có,
mà có những trường hợp á, nếu vị trí đó một vị thì trí tuệ mà quan sát được thần kinh của các pháp như là các quan sát được dùng vị trí giới người vững khai thác là không có nhìn chúng sanh chế định mà chỉ phân biệt phân tích là đây là nhóm tắc quẩn thầu những quẩn tắc quẩn thầu thì nếu mà tâm đại trí lúc đó đó thì nó lại không thể song hành với tâm đại bi được, trí đó không thể song hành với tâm đại bi được. Bởi vì khi đã phân tích như vậy thì không có động lòng sát ẩn được rồi. Cho nên khi mà tâm thiện mà hợp trí mà có tương đương với bi, có bi kết hợp, có bi tâm kết hợp thì chúng ta phải hiểu trí đó là trí thiết thực tế giống như bi vậy đó. Trí thiết thực tế giống như bi, ví dụ như bây giờ thế này, khi mình thấy những cảnh đau khổ hoàng hoại, mặc dù những cảnh đó là kẻ thù của mình hay là bình thường không phải kẻ thù mà là kẻ đối lập hay là người dân chẳng hạn, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta quán xét trong cái sự luân hồi của chúng tôi đã dạy rằng này như thiệt sao không có chúng sanh nào không từng là cha là mẹ của các ngươi, không từng không có chúng sanh nào không từng là anh là chị là con là em của mình. Khi mà chúng ta quán xét cái con phục vương đó là tự nhiên chúng ta nhìn thấy chúng sanh đau khổ này thì chúng ta mới suy nghĩ rằng biết đâu họ không được bỏ xuống, họ đã từng là cha là mẹ của mình hay anh chị em của mình, bây giờ họ do cái hành vi hoặc là bị đau khổ hoặc là như vậy ta, nếu mà ta là ngơ thì quá thấy thương quá cho nên lúc đó mình động lòng sát tận. Nhắc đến cái chuyện này chúng tôi nhớ không nhớ đó, hồi xưa khi mà cái thời kỳ mà khó khăn lúc chúng tôi vào chùa trong những cái thời gian mà khoảng chừng 70 mấy 80 thời gian khó khăn ở mọi chùa, các vị sư khách tăng thì đi đến cũng không dám cho tạm trú, bởi vì cho tạm trú vậy nữa đi công an vô là nó làm khó làm dễ đi, cho nên vô một nghỉ một đêm thôi là cũng phải khai báo. Thành ra cái vị hồi xưa đó thượng tọa giác sư trụ trì ở chùa có vị khách tâm lỡ đường mà lúc đó trời mưa gió mà chị trụ trì ở chùa chúng tôi thì lại ngại sợ bị phức cho nên không chấp nhận cho tạm trú. Ngay trong lúc đó thì thưa quý vị, tự nhiên chúng tôi suy nghĩ như thế này, mình có những sư đệ mà nếu giả tự nhiên như là sư Trí Định chẳng hạn mà đang trời mưa gió như thế này mà không lỡ đường đi kiếm cái chỗ tá túc qua đêm chiều tối rồi và đi đến cái chùa nào đó mà cũng tiện không cho tạm trú phải đi lang thang ở ngoài đường mưa gió như thế này thì mình sẽ nghĩ sao? Thì lúc đó tôi nhớ cái hình ảnh của một người em, một đứa em sư đệ như vậy, tôi động lòng lên. Thế cho nên chúng tôi mới đứng ra để bảo lãnh cho gì đó, đứng ra để bảo lãnh cho gì đó, và chúng tôi năn nỉ với vị trụ trì là chấp nhận cho gì đó tạm trú một đêm, chịu khó đi trình báo chứ. Thì thưa quý vị, sau cái kỳ hội ngộ đó thì bắt đầu vì đã quen luôn với chùa hàng năm đi đến với chùa thường xuyên rồi trở thành thân thiện. Chúng tôi nhắc đến cái sự kiện này để nhớ để cho thấy rằng là trí tuệ, nếu mà trí tuệ đến một cảnh thực tế mới sẽ chứng tỏ cái định chúng ta có thể dùng cái trí tuệ để quan sát mà khởi được cái tâm bi. Chứ nó không phải ảnh hưởng gì, nó không có làm nhảm gì cái tâm bi. Cái trí tuệ đó, trí tuệ nó nhìn chung sanh và suy xét ở cái khía cạnh thực tế, khía cạnh chế định như là nghiệp quả vân vân, hay là suy xét về những chúng sanh thân bằng quý thuộc ở trong quá khứ. Rồi chúng ta đặt giả dụ như đây là người thân của mình gặp cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ nghĩ sao không? Thì lúc đó chúng ta sẽ khởi được tâm thiện. Trường hợp nhìn chúng sanh như là những hiện tượng tự nhiên, năm của 12 tức là trí tuệ lúc bây giờ là biết cảnh chân đế, biết cảnh chân đế là phân tích theo cái bản thể pháp về sắc sao và tâm ảnh, thì lúc bây giờ là không những là làm giảm thiểu mà lại là không có mặt khi cái tâm bi, bởi vì hai cái đối tượng khác nhau. Cái đối tượng chân đế là cái việc mà chúng ta đang đau khổ đó, mà chúng ta muốn khởi được tâm bi thì phải là để tâm chế định của đường, chứ không thể những vũ khí chế định không thể nào có tâm bi đối với những vũ hay là đối với người ai chế được. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời phân tích là trí tuệ có hai. Nếu mà trí tuệ mà nhận định pháp theo cái khía cạnh chân đế, vững sức vân vân, thì cái trí tuệ đó là không làm tăng trưởng, không khởi được cái tâm bi, bởi vì tâm bi là lấy chúng sanh chế định làm đối tượng. Trường hợp trí tuệ mà quan sát Phật môn, thấy rằng trong cái sự luân hồi những chúng sanh này cũng là người thân của mình, để rồi tâm lý nó tăng khởi lên được, thì cái trí tuệ nó bây giờ nó lại có thể song hành với cái gì làm cho tâm lý tăng khởi. Cho nên ở trong nhiều pháp cái sở hữu bi nó phối hợp với tâm đại thiện, tám là đại thiện luôn luôn cả đại thiện nha na tâm lý tắt, là tâm lý nó phối hợp với cái tâm đại thiện tư duy trí. Nhưng trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu trí tuệ là cũng phải biết cái cảnh tục đế chế định, chứ không thể là biết cảnh bản thể pháp và bản thể chế định. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Thắng như thế. Không biết là khi chúng tôi trình bày nó có liên quan đến chuyên pháp thì quý vị Phật tử chúng ta có nghe kịp và hiểu được hay không. Xin dạ, chúng ta muốn xa xuống tốt quá. Và bây giờ xin quân thịnh thường đòi được ẩm trở lại là một bức thầy nha.
Sau tôi kích trình thư tập thư sư, xin hỏi với thư tập thư quyền, thư tập thư quyền có nghe được không? Và nếu thư tập thư quyền nghe được thì xin thư tập. Thư tập thư quyền, cái khuynh hướng ngày nay đó là người ta nói rằng tín ngưỡng hay là tôn giáo phải đi về cảm tính. Lấy một cái trường hợp là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ở Ấn Độ đó là lâu hơn, nhưng mà khi sang Trung Hoa thì là cái thân nữ và bị bạc thân nữ, người ta thấy hình ảnh của một người mẹ như là mẹ Hiền Quán Âm đó, thì nó gần một cái quần chúng và nó dễ đi sâu vào tâm cảm của quần chúng nhiều hơn. Thì chúng ta đặt lại vấn đề rằng ở trong cuộc tu đó mà thiếu cái chất của cảm xúc, thiếu cái sự cảm nhận bằng cảm tính như vậy đó, như chúng ta nói về những cái hiện tượng tự nhiên, như chúng ta nói về cái tác động của các pháp mà nó có cái cách hiện tượng, như là mình nói là Đức Phật tuy rằng ngài không có nhận biết, không có chứng minh cho cái việc mà chúng ta cúng dường ngài, nhưng mà chúng ta làm động có trước, thì có nhiều người thấy là ồ, cái điều đó sao thấy nó nghe được nó cũng có lý đi, nhưng mà nó là không có gần gũi, nó không có đi sâu vào trong lòng. Thì theo sự tập tự nguyện chúng ta có nên cho một chút cái yếu tố cảm xúc, cái tính cái gì mà chúng ta gọi là cảm tính vào trong cái niềm tin, để từ đó nó là bắt mùi, từ đó nó bắt nhịp để cho cái niềm tin của chúng ta được tăng tiến, hay là chúng ta nên nhìn vấn đề một cách truyền thống. Và truyền thống ở đây chúng ta muốn nói rằng chúng ta tạm nói là hơi khô khan một chút, hơi phi nhân cách một chút, nhưng mà nó lại gần gũi với kinh điển từ ngày xưa. Xin xin ý kiến của Thượng tọa Trần Nguyên.
Nam mô Thích Thầy, Nam mô Tham Quan, Nam mô Thích Thầy, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhật Thuật, cảm ơn đại chúng. Con thành kính lễ Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, con kính lễ đến sự vụ thiêu, tình vụ lạc tăng, được Phật tính, được Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng An, hiện diện luôn luôn. Con chào đến với quân ngữ, cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng tọa, kính lễ Thượng tọa Pháp Đăng mới quân lâm luôn. Kính bạch Thượng tọa, quả thật thì trên một tinh thần mà nếu chúng ta có một cái duyên khởi của tinh thần mà Bồ Tát, tinh thần của giáo lý Đức Phật chúng ta hiện khởi, thì nó là một vấn đề. Có thể nói rằng là trên tinh thần của bên Trung Quốc, bên Tượng Độ thì có thể nó không có hình bóng của Đức Quán Thế Âm qua tới Trung Hoa và truyền về Việt Nam. Ngày hôm nay các nước Á Châu của Phật giáo Bắc truyền thì rất là nhiều Đức Quán Thế Âm. Thì đây cũng là một tinh thần tín ngưỡng mà họ lấy cái cho rằng cái lòng bi, Đức Quán Thế Âm tức là từ bi cứu khổ cứu nạn. Cái tinh thần đó thì chúng ta chỉ nói trên cái tinh thần của người Phật tử. Có thể nói rằng thì như là chúng ta đã nói thì phương tiện thì họ đã dùng phần phương tiện tức là một hình ảnh đó. Trên tinh thần nếu mà gọi là cái truyền thống thì sẽ không có. Chúng ta cũng phân biệt rõ như vậy. Trên tinh thần truyền thống đây tức là trong kinh văn của tam tạng kinh điển thì không có có liên quan đến Đức Quán Thế Âm, dù cho Hán tạng hay là Bali tạng thì chúng ta cũng sẽ thấy điều này. Thì đó là một việc. Còn vấn đề cái niềm tin của người ta thích, người ta thờ, người ta tôn Đức Quán Thế Âm thì cái chuyện đó là chuyện của niềm tin của người ta. Và cho đó điều đó thì cái tin của họ nó như vậy. Còn một mặt khác như thượng tọa nói, bây giờ cái phương tiện ở cuộc sống này để chúng ta có cái cảm xúc, để chúng ta chẳng hạn như là chúng ta dân hoa, dân bông hay dân cơm, dân nước gì, nói chung là tất cả mọi thứ đến cho Đức Phật, thì cái điều này nó có hai cái trạng thái. Đối với một người mà có học hiểu một cách tường tận thì sự cúng dường đến Phật bằng tức là sự thực hành lời dạy của Ngài, đó là sự cúng dường thiết thực nhất. Đây là giá trị truyền thống. Ai cúng dường Như Lai bằng cách thực hành pháp của Như Lai, những lời dạy của Ngài, đó là sự cúng dường tốt đẹp và cao cả nhất. Còn ở một mặt khác, đối với một số người, người ta có một niềm tin nhưng người ta không thông hiểu về Phật pháp, thì ở đây cái cảm xúc đó là một vấn đề mà có thể nói rằng là dầu cho là Phật tử Nam Bắc truyền hay là bất cứ nơi đâu, nó cũng sẽ là một cái dùng cái cảm xúc đó để kính dân về Đức Phật, để báo ơn Phật, để xin phước Phật. Thì kính bạch Thượng tọa, quả thật thì có thể nói rằng các cái nghi thức cúng dường, về cúng dường y, cúng dường vật thực, cúng dường bông hoa, cúng dường hương đăng, cúng dường y Phật, tất cả điều đó đều xuất nguồn từ Tích Lan cả. Mà thế có thể nói rằng Tích Lan là một cái nôi sao Ấn Độ, đó chính là Tích Lan. Thì chúng ta thấy đối với các cái lễ nghi để cúng dường bảo tháp, để cúng dường Phật vân vân thì đều là thể hiện một cách tức là đầy đủ. Mà trong nghi lễ của Phật giáo Tích Lan thì con đã được đọc và con được xem cái điều đó. Bởi vì con nói như vậy, con đã có cái tư liệu, con đã có một lần con đã nhận đảm trách về cái môn lịch sử Tích Lan ở tại học viện, thì con đã có nắm bắt được cái điều đó. Thì nói trên vấn đề này thì chúng ta thấy quả thật như vậy. Vấn đề cảm xúc thì tuy Đức Phật Ngài không cảm thụ, không cảm nhận những gì mà chúng ta cúng, chúng ta dân chúng ta Tôi cũng tin Ngài, nhưng điều đây là một điều mà cực kỳ quan trọng, đó là tâm thiện phát sanh thì quả thiện sẽ phát sanh, mà đối tượng cái tâm chúng ta hướng tới đó chính là Đức Phật. Có thể nói rằng cảm xúc nó vô cùng sống động, vô cùng mạnh mẽ, nhờ như vậy có thể tăng trưởng niềm tin cho những người có một niềm tin nó mang tính tức là hướng tâm đến cái tin không, thì nhờ những cái tin đó chúng ta có thể là bắt nhịp cầu cho họ có thể tương lai nâng cao cấp hơn. Chứ và sự thật ra thì ngay cả ở Việt Nam của chúng ta thời xưa, nếu chúng ta đọc kỹ là một chút xíu thì chúng ta thấy ngày xưa đó ở Việt Nam, kính thưa quý vị, là cái xứ là Phật giáo Nam truyền đầu tiên, và theo lịch sử Phật giáo thì từ nói rằng là Phật giáo chúng ta truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam ạ, nhưng sự thật từ Việt Nam truyền sang Trung Hoa. Dạ. Thì ở lúc đó cái thời mà chắc là hình thọ đâu biết cái thời cũng như là lúc mình có thể nói là Cương Tăng Hội luôn. Rồi sau đó thì đến cái thời mà coi như là có thể là ngày Sô Na, ngày Uttara qua cái xứ Kim Địa này, thì vào cái lúc thời truyền giáo đó nó là quốc giáo, cho nên người ta tin ngưỡng, người ta tin tưởng về Đức Phật là một giá trị tuyệt đối. Và cũng bằng chứng tức là ở dân Việt Nam chúng ta gọi là ông Bụt, theo cái quát cái ông Bụt tức là ông Phật, tức là từ cái chữ Bút, Bút Thá là ông Bụt, đây là một việc. Việc thứ hai nữa, dân hoa cúng Phật chúng ta gọi là cái hoa dâm Bụt, mà ở Việt Nam chúng ta trồng ở hàng rào hay là ở sau hè hay là ở vệ đường đều có những cái hoa dâm Bụt. Thì hoa dâm Bụt đó thật sự là hoa dân Bụt, chứ dâm Bụt không có nghĩa gì trên, nghĩa là hoa dân Bụt. Mà như vậy thì cái truyền thống đó cũng đã được thể hiện từ xa xưa, ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Bởi vì ngày hồi xưa thì chúng ta không có hoa lan hoa ly như ngày hôm nay, em cúng dường hay là hoa quệ hoa cúc một cách đẹp đẽ, người ta gọi là mượn hoa kính Phật, nó là như thế, tức là có cái cảm xúc mượn hoa kính Phật. Thì cái cảm xúc này là một cái phương tiện mà có thể nói rằng một cái phương tiện cũng đẹp đó chứ, một phương tiện cũng quá là tốt lành. Bởi những đó hoa tinh khiết, những đó hoa thơm, những đó hoa đẹp, những cái gì đẹp, những cái gì tốt thì chúng ta kính dâng về Đức Phật để nhầm một cách cho họ cũng tăng trưởng niềm tin hơn là họ cúng thần cúng thiên cúng địa. Thì cái điều đó nó lại là một vấn đề khác rồi, nó lại là một vấn đề, nó tình huống nó lại là cũng một niềm tin, nhưng niềm tin đó nó không được chánh tính. Bởi ít nhất họ cũng biết rằng chính một vị Phật ngài đã giác ngộ, bây giờ ngài đã tịch diệt, thì như là một sự tưởng nhớ, như là một sự cúng dường đến cho ngài. Thì quả thật đứng trên cái nhìn của con thì cái quan tính phương tiện mà cảm xúc này nó cũng là một cái tích cực chứ không phải là một cái tiêu cực mà người Phật tử cần phải có cái sự chăm sóc, cần phải có một cái sự siêng năng một chút xíu. Nếu như chúng ta không thực hành được cái lời dạy của ngài một cách trực tiếp bằng cái đời sống bình nhật mà liên tục, thì chúng ta cũng nên lĩnh lễ, nên cũng dâng hoa dâng bông thiên hương cúng dường nơi bảo tháp, nơi điện Phật hay là nơi tôn nghiêm, mà ở nơi đó chính là có tôn thờ những cái thánh tích của Phật. Đây là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Mà niềm tin đó là niềm tin của chánh tinh, của chánh tính. Mà của chánh tính á, thì có thể nói rằng chánh tính hết sức là rõ ràng, rất là tốt đẹp, để chúng ta đặt vào một cái vị trí đó. Thì kính bạch thượng tọa, con đứng trên cái nhìn của con thấy rằng họ có nên dùng cái phương tiện như là cảm xúc để cúng kiến để dâng về Phật hay không? Thì con xin đề ra hai cái trường hợp như trên, tức là một, nếu như chúng ta đã thông hiểu một giáo lý một cách căn bản rồi thì chúng ta thực hành, còn nếu như họ không thông hiểu thì họ cũng nên làm việc tức là phun nha cái giáo thuốc, hoặc là làm hành thiền, hoặc là tập phục hành tông, tức là chúng ta bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ vân vân. Thì điều đó là một điều mà ta sức tốt đẹp hơn là họ không có làm cái gì, hay là họ làm không đúng, thì điều đó nó lại là càng nguy hiểm hơn. Vậy đó cũng là chúng ta cũng mong rằng mọi người đều có một cái tấm lòng gửi trao, xem Đức Phật là một đấng pháp vương, xem Đức Phật là một người, một vị thầy, một đấng cha lành đã ngài đã giác ngộ và mình tin và theo ngài, chính là đi theo cái con đường giác ngộ của ngài, để từ đó chúng ta được chuyển lên thay ngộ đi khổ đắc lạc. Thì sự cúng dường này là mong rằng sự nương nhờ nơi Đức Phật, nương nhờ nơi Giáo Pháp, nương nhờ nơi chúng tăng. Giờ con có đôi điều xin trình bày như vậy, có nếu có điều gì không tốt thì kính cũng bằng quý ngài. Nam mô Đức Thầy. Dạ. Dạ.
Sau thực tế trình thì thật kỳ quý. Xin hỏi thì được học đăng có nghe được. Xin kính xin học đăng khoa gì trả được cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ, xin được hỏi là thì được học đăng có nghe được không? Thì đó đang có mặt ở trước máy không sư đồ Pháp Đăng? Ôi giờ thấy sư đồ Pháp Đăng rồi. Sư đồ Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng theo trong kinh Bổn Sanh thì trong hành trình tu tập của một người đạt đến quả vị giải thoát thường là gặp nhiều vi phạm. Có khi được thọ ký, có khi tạo được phước. Thì với cảm nhận của sư Hóa Căn, nếu một người tu tập như điều Phật tử và luôn luôn có cái tâm tưởng niệm đến Đức Phật và mong mỏi được diện kiến chư Phật, thì điều đó có phải là một yếu tố để người đó dẫn đến giác ngộ giải thoát không? Hay là trường hợp Hóa Căn có lẽ có trường hợp nào mà một người tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát mà không cần gặp các vị Phật? Thì xin ý kiến sư Đạo Căn về điểm này.
Dạ, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Quý Vị Phật Thầy Tam Bảo. Cái này là Đức Phật Đức Tăng, Đức Tăng Alo, bây giờ chị nghe được chưa? Một trong những câu hỏi của đình tọa thì cái chương trình bài như thế này. Thật sự thì một cái người tử mà từ lúc mà tu hành đến lúc giác ngộ thì không thể nào mà không gặp được Phật được. Nếu mà không gặp Phật chánh đẳng giác thì cũng gặp Phật độc giác, không gặp là thanh văn giác. Thì chỉ có khi nào gặp Đức Phật rồi đó thì mình cố thí cúng dường, mình đi nghe Đức Phật pháp và mình mới khởi tâm tu tập. Mình thấy dụ như mình nói bây giờ đó, thì bây giờ mình không có gặp được Đức Phật, nhưng mà gặp được cái giáo pháp của Đức Phật xuyên qua cái hình ảnh như tan giảng dạy, rồi đồng khởi tâm mình thực hành. Nhưng khi mình thực hành như vậy đó thì mình cũng sẽ trải qua gặp được các cái bậc đức thánh Đức Phật. Bởi chúng ta thấy rằng một cái người mà tu hành mà muốn đắc đạo quả A La Hán cũng phải cả trăm ngàn đại kiếp, chứ không có phải bình thường mà có thể đắc đạo quả được. Nên khi mà trải qua nhiều như vậy đó, thì mình trải qua gặp chư Phật toàn giác hoặc chư Phật độc giác, hoặc là chư Phật tinh tông giác là các đệ tử của Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy bây giờ nếu chúng ta nỗ lực tu tập đó, thì cũng còn những vị chúng ta phát tâm cúng dường, cũng còn những vị thánh trong hàng ngũ chư tăng. Bởi Đức Phật thì nói rằng ngày nào mà còn ba chánh đạo, trong hôm còn hành thì còn tám bậc thánh, bốn nơi tám vị sẽ còn. Nên khi mà nói đến một cái người Phật tử mà muốn giác ngộ giải thoát đó, thì bắt buộc phải thực hành qua cái thiền quán. Cái thiền quán mà cái thiền quán đó thì thường thường quý vị thấy thân quán, thọ quán, tâm quán, tạp quán. Và cái thiền quán đó là phải của một vị chánh đẳng chánh giác ngày giác ngộ ra, rồi ngày thuyết giảng chư thánh tinh văn đó tu tập giác ngộ rồi thuyết giảng tiếp tục duy trì tăng bảo duy trì cái chánh pháp này tồn tại cho đến khi mà người nào thực hành thì thực hành liên quan đến bố pháp niệm tư này để giác ngộ giải thoát. Như vậy thì nói thật sự một cái người mà tầm cầu giác ngộ thì nhất định là phải có gặp vị Phật. Nhưng mà mình gặp bằng cái cách nào? Mình gặp bằng cái cách nào? Bởi chúng ta thấy rằng có nhiều chi đó là chúng ta thấy luôn cả những cái vị tinh văn đệ tử của Đức Phật kia như là gia chủ quốc gia đi, tuy là chưa gặp Đức Phật mà gặp đệ tử của Đức Phật nghe pháp mà đệ tử Đức Phật thì chứng ngộ ra qua là muốn được diện kiến Đức Phật ngay trong cái kiếp hiện tại đó. Nhưng mà nếu mà nói về kiếp quá khứ đó thì những cái vị này đều là những cái người tu sĩ hộ độ cho chư tăng cúng dường cho Đức Phật, đều là những cái người tu sĩ. Bởi chúng ta thấy rằng khi mà cái hàng ngũ nam nữ cư sĩ mà khi gặp Đức Phật thì Đức Phật này đều nói về cái câu chuyện liên quan quá khứ mà đã từng phát tâm. Nên chúng ta thấy rằng từng phát tâm bố trí cúng dường tính pháp nghe kinh tu tập và làm những cái chuyện gì công đức nên những cái gì đó mới gieo duyên lành từ chút trong cái gì duyên làm giác ngộ giải thoát. Nên chúng ta thấy một cái người mà nói đến cái sự chứng ngộ tạo quả đó không có thể nào nói với người đó mà không có gặp qua Đức Phật, không thể nào có vấn đề là phải gặp Đức Phật thì mới giác ngộ được. Trong đó Phật chánh đẳng giác, đạo giác hoặc là Phật tinh văn giác. Nhưng mà chắc chắn rằng mình sẽ gặp được Đức Phật chánh đẳng giác. Từ đó đó quý vị thấy rằng chúng ta thấy như là Phạm Huy Tích Tha hoặc không thiện Nam Pháp Cô Độc á, Đức Phật này đều kể là những câu chuyện mà là những cái người Phật tử hộ độ cho chư Phật. Chứ không thể nào mà không có được. Trong cái quá trình mà gặp một cái thời gian dài như vậy thì mình sẽ gặp được cái giới hình thức là Đức Phật là chánh đẳng giác, mình là hạnh trí kiên, hoặc là chúng ta thấy có nhiều vị như là Đức Trời Đại Đức Việt bây giờ đó là khi mà gặp Đức Phật cũng là một vị trí kiên, một vị trí kiên mà nghe pháp Đức Phật thì chính là đạo quả. Và chúng ta nhìn thấy vào những hàng tu sĩ trong đó mình nói luôn cái hàng chư thiên hay là những hàng vua chúa đó thì gặp Đức Phật mà để tạo những từ công đức. Quý vị thấy cũng như là vua Ba Tê nó đi hiện tại gặp Đức Phật, nhưng mà Đức Phật này cho biết rằng đó là vị Phật tổ trong tương lai. Mà quý vị thấy những cái vị tu sĩ đó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy Đức vua Ba Tê nó đi đó mà mỗi lần thấy quần thần của mình mà nằm quay đầu vào hướng Đức Phật đó, Đức vua không có ganh tị. Đức vua nghĩ rằng những cái người này thật sự là không thể lòng tin đối với Phật đạo sư, thật là toàn thiện. Trong khi vua đó thì cho mình, vua cho những cái người này địa vị công danh quyền lực tài lộc đủ thứ đó. Nhưng mà những cái người này vẫn có lòng tin nơi Đức Phật, vì Đức Phật đó là thuyết pháp giảng đạo cho những người này. Thanh trời người tạo là cái kiện sự công đức, mà chính cái kiện sự công đức đó cho được thành lòng người trời. Nên những cái người này biết được cái ân đức của Đức Phật là tối thượng hơn là cái địa vị của đế vương. Dù là vua chúa cho cái này cái nọ công danh lợi lộc, mà thật sự như cái đó là mình có phải có phước để làm người mình mới được cái công danh lợi lộc đó. Mình công danh lợi lộc nó cũng là cái phước mình tạo từ trước, mình biết cung kính người đáng cung kính. Bây giờ mình thanh ra mình đặt được là những cái người có uy quyền thế lực. Nên Đức vua đó mỗi lần thấy quần thần của mình mà nằm quay đầu cái cuộc cầu ứng Phật thì Đức vua lại quan thiện. Đức vua mỗi lần mà lại Đức Phật chúng ta thấy rất là đặc biệt. Đức vua là cái lưỡi để liếm ngón chân của Đức Phật. Tuy rằng Đức vua cũng đồng giai cấp, cũng đồng tuổi tác, cũng đồng cái dòng cách lý lị, nhưng mà vẫn thấy Đức Phật là tối thượng hơn mình. Thì chúng ta thấy rằng những cái việc đó là cho mình thấy rằng một cái người mà tầm cầu bị giác ngộ đó thì nhất định là phải có gặp được Đức Phật, nên chúng ta phải mong mỏi gặp được Đức Phật. Nhưng mà chúng ta thật sự thì trong kinh thì nói rằng cái kiếp luân hồi chúng ta dài, chúng ta cũng có thể gặp được Đức Phật rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta gặp Đức Phật nhưng mà chúng ta lại chưa có được cái duyên giác ngộ giải thoát, nên chúng ta còn rất là xa xôi, còn rất là xa xôi. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng ngay cái thời điểm của Đức Phật có những cái người mà đặt Đức Phật nhưng mà không ác tạo quả. À, ví dụ như là thấy chỉ là hai vợ chồng của cái người thanh niên mà có người vợ 800 triệu đồng tiền vàng, người già người chồng cũng có 800 triệu đồng tiền vàng, gặp Đức Phật nhưng mà lại không bố thí cúng dường. Và là chúng ta thấy như là sau cái người đồ tể Quân Đá đấy, ở gần thì đến tỉnh Á suốt 25 mùa mưa Đức Phật ở đó. À, có thể là những vị nó gặp Đức Phật thì bác ra lại, nhưng mà những người đó cũng không bố thí cúng dường. À, nên chúng ta thấy rằng chúng ta phải có cái tâm, phải có cái tâm muốn muốn gặp Đức Phật, và có cái tâm để muốn cúng dường Đức Phật, và là có cái tâm phải kính lễ cảnh lễ Đức Phật. Chỉ có khi nào chúng ta có cái tâm mà có tạo thiện nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ có duyên lành. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Đức Phật á, còn lại thế đó, những chúng sanh nào mà tỏ một cái cử chỉ thiện nghiệp thì Đức Phật này biết được những chúng sanh đó là những người có duyên, để đời ta này những duyên lành đó được giác ngộ về sau này. Ví dụ chúng ta thấy như là cái vị vô sĩ Cô Bá Cá đó, gặp Đức Phật chỉ có hỏi, hoặc là gặp Đức Phật chỉ như vậy, Đức Phật biết là sau này vị này sẽ tu tập và mình sẽ giác ngộ. Chúng ta thấy những điều đó. Nên những cái người mà gặp Đức Phật rồi, những người đó có cái lòng tin như Đức Phật rồi, thì người đó sẽ là cái duyên lành để giác ngộ trong tương lai. Nên nó thật sự cái người Phật tử nào mà muốn giác, muốn thoát khỏi luân hồi nữa, mà không gặp Đức Phật thì chuyện này không nhiều đó. Nên những cái vị luôn cả những hàng tu sĩ mình thấy như là cái tăng hiện tại vậy, ai cũng mong gặp được Đức Phật, ai cũng mong được gặp được Đức Phật, nhất là tạo duyên lành thuyết pháp giảng đạo, hoặc là tạo những cái thiện nghiệp công đức, chỉ mong sẽ gặp được Đức Phật. Vì gặp được Đức Phật mình được cảnh lễ Đức Phật, hoặc là được tạo cái chuyện từ công đức nơi Đức Phật, để chính nó là những cái chi phù thắng để chứng ngộ được đạo quả. Thì ở trong cái câu hỏi của chủ đạo thì có xin trình bày như vậy, có gì thì xin trình bày thêm.
Xong rồi, kính chân thưa Phật Đăng. Và thưa Tòa Thầy Siêu, nếu thưa Tòa Thầy Siêu vẫn còn tức quái, thì được kính thỉnh thưa Tòa Thầy Siêu trả lời cho một câu hỏi sau cùng. Rồi chúng ta bước qua phần bản tình và xa thú. Và thưa Tòa Thầy Siêu, khi nãy khi thưa Tòa vắng mặt, có nói một điều là một cái đặc điểm của kinh đạo của tâm tạng Pali đó, là làm sao cho người đọc hiểu càng rõ càng tốt, càng ít có hiền hoặc càng tốt, càng ít có dài dòng lý thuyết càng tốt. Do vậy trong kinh tạng Pali sẽ sử dụng rất nhiều những thí dụ, những ngụ ngôn. Và ở trong tác phẩm Na Tiên Diện theo kinh Tân Tinh Đạo đều mang cái mục đích là làm sao cho vấn đề càng rõ ràng càng tốt, càng minh bạch càng tốt, càng dễ hiểu càng tốt. Nhận xét như vậy có đúng không? Xin thỉnh thưa Tổ Quân Hiền cho vài cái suy nghĩ của thưa Tổ về điểm này.
Dạ, chúng ta mong được. Dạ, chúng ta mong được.
vì khi đừng có nói chúng tôi nghe đừng có nhiều, đừng có lắm được đi, nội dung của bộ. Tuy nhiên dựa vào những cái câu thảo luận mà chúng ta anh yêu nên phải trong tâm trạng và đi mang là kính là làm sao càng rõ ràng càng tốt, nên dùng với những thí dụ. Thật ra thì cũng có những đoạn kinh, những bài kinh mà Đức Thế Tôn này thiết thì không có nêu thí dụ. Cái ý nghĩa lời dạy của Đức Phật mà được rõ ràng là Ngài có thể làm cho rõ ràng cái ý nghĩa nó bằng nhiều cách. Một là cái điểm được rõ ràng, mang cái đặc tính rõ ràng là cái câu nói không có ấp mở, không ấp mở, tức là không nói bóng hơi gió, nói những cái triết lý mơ hồ, không có tình trạng nào. Thứ hai, kinh điển Phật ngôn được thuyết rõ ràng là Đức Phật này không có dùng những từ ngữ mà làm cho người khác bị ngộ nhận hay hiểu lầm. Cái căn nghĩa của Đức Phật là cổ chúc gọi là sát tham sát duy để làm người quân năng nhân diện của mình. Cho nên cái rõ ràng đó là do nơi dùng từ ngữ chính xác. Ngài dùng những danh từ, những tiếng động từ hay là những tiếng tỉnh từ đâu ra đó là vậy. Chứ không dùng những cái từ mà nó có áo nghĩa. Và đến cái trường hợp thứ ba đó, mới là trường hợp khi muốn làm cho rõ ràng thì Ngài thường hay thí dụ, bao hàm luôn cả có những trường hợp muốn làm cho pháp được hiển thị rõ ràng. Đức Phật này đưa ra một cái thí dụ hoặc là Ngài kể về một cái câu chuyện ngụ ngôn, hay là Ngài nhắc lại tỉ hiếp bụng tâm, thì người đó là sẽ rõ nghĩa. Đó là trường hợp thứ ba. Còn trường hợp thứ tư là khi muốn rõ ràng là Đức Phật này nêu ra một cái đề tài, xong rồi Ngài giải thích cái đề tài đó từng chi pháp một. Như vậy ở đây chúng ta có bốn phần, và trong bốn cách thiết nữa đã làm cho giáo pháp được rõ ràng. Anh trung tình diễn nêu ra có cái đặc tính thì rõ ràng. Cho nên trong cái câu hỏi của thượng tọa, cho nên câu hỏi
có thương gọi là phải chăm tâm đạo ma ly hay là tính là làm sao rõ ràng càng càng rõ ràng càng tốt hơn thường có nhiều thí dụ thì chúng tôi xin thưa rằng được phải nêu thí dụ để làm cho rõ ràng kinh điển rõ ràng cái lời dạy đó. Nhưng mà ở đây không phải hoàn toàn kinh điển tâm tạng Bali lúc nào cũng có cái thí dụ để làm cho rõ nghĩa, chỉ là một phần trong một phần thôi. Cái sự rõ rõ nghĩa Phật ngôn cũng nhắc lại là ngoài cái trường hợp thí dụ còn có trường hợp là được giải thích chi tiết, một trường hợp nữa là sử dụng từ ngữ chính xác, thứ ba là nêu lên chi pháp sạch rồi, không có ấp mở, không có mơ hồ, thì cả bốn điều đó sẽ khiến cho kinh điển giáo pháp được rõ ràng. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng thượng nhân ảnh lên năm mươi bốn hai nhân.
Sao tôi cái điều này thưa sư? Và xin ông Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta nên từng nhắc cho mình một điều là có một số học giả, những nhà văn hóa họ nói cái đức trong sáng là một đức đẹp của văn, thì chúng tôi cũng xin đề nghị quý Phật tử là trong cái sự học đạo, cái đức trong sáng là được phải phải là một điều rõ ràng. Chúng ta không thể nói chuyện để tìm cách đi biện hộ, đi biện bạch, mà chúng ta nên tìm hiểu vấn đề trước. Đây là một trong đặc điểm và những vị nào ưa chuộng điều này thì sẽ thấy tập đoàn Bali cho chúng ta rất là nhiều thứ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Sama đến đây hoàn hảo. Ngày mai này thứ gì chúng ta sẽ có một bài nói chuyện cũng từ cái câu hỏi của Vương Linh Đàn mấy ngày qua, nhưng mà ngài Nagasena ngài đã dẫn chứng một câu rằng sau khi Như Lai viên tịch thì pháp và luật sẽ là thầy, khi pháp và luật là thầy rồi thì nó mang cái đặc tính khác hơn là một cá nhân. Chúng ta thử suy nghĩ điều đó trong chương trình ngày mai, và vị giảng sư sẽ là thượng tọa thượng nghị. Kính thưa quý Phật tử, sư đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Bất ngờ quý thầy giá và quý lành thầy, chúng con thành kính chúc ơn thượng tọa Niết Bản đã dự họp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính chúc ơn chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp của Đức cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi môn đương đại an lạc trong đời sống và hướng đến một quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã hỗ trợ cho các tuần học trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức tâm thân thừa lạc Phật tử tiên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức sư phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta lắng tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm ép duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thị thần hộ pháp, nguyện các Phật tử tâm đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tình chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
chẳng kim chích vô thơ cá mang cá ta bà ghê nhà mà mang cá yê nà vã chá mà nà ta đi nà phê tu cá tăng cá tăng yê ta yê ta 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 nhì nô á thị yê nhà ta 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 nhì nô cá tăng vô nhà bà mà yên ta phê phá kì phá văn tu tê yê tăng cá tăng tu yê tăng yê tăng vô nhà bà mà yên ta phê phá kì phá văn tu tê Thank you.